Chương 5. Phẩm Trưởng lão Sona. Một La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Malika trên lầu thượng của hoàng cung. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Malika: "Này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?" "Thưa đại vương, không có khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương?" "Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta." Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: "Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với hoàng hậu Malika và con nói với hoàng hậu Malika: Này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?" Khi được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Malika trả lời với con: "Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Malika: "Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta." Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 1. Tâm ta đi cùng khắp, tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người, quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. 2. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, chỗ khu vườn ông Anathabindika. Rồi tôn giả Ananda vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thọ mạng ít thay, bạch Thế Tôn, là mẹ của Thế Tôn. Sau khi sanh Thế Tôn 7 ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung được sanh ở cõi trời Đâu Xuất." "Chính là như vậy, này Ananda, thọ mạng ít thay là mẹ vị Bồ Tát. Sau khi sanh Thế Tôn 7 ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung được sanh ở cõi trời Đâu Xuất. Thọ mạng ít thay là các bà mẹ của các Bồ Tát. Sau khi sanh 7 ngày, các bà mẹ của Bồ Tát mệnh chung và được sanh lên cõi trời Đâu Xuất." Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 2. Tất cả hữu tình nào sẽ có mặt ở đời, tất cả chúng sẽ đi sau khi bỏ sắc thân. Hiểu tất cả là vậy, bậc thiện sanh nhiệt tâm, sống đời sống phạm hạnh. 3. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một người bị bệnh hủi tên là Subhabuddha, nghèo đói, ăn xin, khốn cùng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với đại chúng đoanh vây đang ngồi thuyết pháp. Người hủi Subhabuddha thấy từ đằng xa đại chúng đang tụ hội, thấy vậy liền suy nghĩ: "Không nghi ngờ gì nữa, ở đấy có thể có chia phần cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Vậy ta hãy đi đến đại chúng ấy, mong rằng ta sẽ được chút gì ăn được, loại cứng hay loại mềm." Rồi người hủi Subhabuddha đi đến đại chúng ấy. Người hủi Subhabuddha thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đang đoanh vây, thấy vậy liền suy nghĩ: "Ở đây không có cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm để chia phần. Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho hội chúng, vậy ta hãy nghe pháp." Tại đấy, người Huỷ ngồi xuống và nghĩ, ta sẽ nghe Pháp. Rồi Thế Tôn với tâm của mình, duyên với tâm của toàn thể hội chúng, tác ý rằng, ở đây ai có thể hiểu được Pháp? Thế Tôn thấy người Huỷ Subhabuddha đang ngồi trong hội chúng, thấy vậy liền suy nghĩ, ở đây người này có thể hiểu Pháp. Vì người Huỷ Subhabuddha, Thế Tôn tuần tự thuyết Pháp, tức là thuyết bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về thiên giới, thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của người Huỷ Subhabuddha đã sẵn sàng, đã nhu thuận không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết Pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch, được gội rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, Pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm người Huỷ Subhabuddha. Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị đoạn diệt. Khi ấy người Huỷ Subhabuddha thấy Pháp, chứng Pháp, ngộ Pháp, thể nhập vào Pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận. Chứng được tự tín, không y cứ nơi người khác đối với lời dạy của Đức Bổn Sư. Từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người Huỷ Subhabuddha bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi người Huỷ Subhabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại truyền giảng, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ. Sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi một con bò hút vào người Huỷ Subhabuddha và đoạt mạng sống. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người Huỷ tên Subhabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, đã mạng chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai của vị ấy thế nào? Này các tỷ kheo, hiền trí là người Huỷ Subhabuddha đã thực hành tùy pháp, đúng pháp, không có làm phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Người Huỷ Subhabuddha sau khi đoạn tận ba kiết sử đã chứng được quả dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn đạt được chánh giác. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, người Huỷ Subhabuddha lại là người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng. Thổi xưa, này các tỷ kheo, người Huỷ Subhabuddha là con một nhà triệu phú ở Rasagaha. Khi đi ngang qua một khu vườn, vị ấy thấy Đức Phật độc giác Tagarasikhi đang đi vào thành khất thực. Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ, ai là người Huỷ này lại đi dạo chơi? Và vị ấy nhổ nước miếng và xoay lưng phía trái rồi bỏ đi. Do hành động này của vị ấy được thuần thục, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, vị ấy bị nấu trong địa ngục. Do sự thuần thục thêm nữa của nghiệp ấy, chính tại Rasagaha này, vị ấy là một người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng. Nay vị ấy do y cứ vào pháp, luật, được Như Lai thuyết giảng, vị ấy được lòng tin, vị ấy được giới, vị ấy được nghe pháp, vị ấy được từ bỏ, vị ấy được trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới, đời này, được cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại đấy, vị ấy chói sáng hơn các chư thiên khác về dung sắc và danh xưng. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 3. Như người có mắt nhìn, cố gắng tránh lội lõm, cũng vậy kẻ trí tránh, điều ác giữa đời này. Bốn La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi phượng ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Thấy vậy, đi đến các thiếu niên ấy. Sau khi đến, nói với chúng. Này các thiếu niên, các con có sợ đau khổ không? Các con không ưa thích khổ phải không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ, chúng con không ưa thích khổ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 4. Nếu con không ưa khổ, dầu bất cứ chỗ nào, chớ làm các nghiệp ác, trước mặt hay sau lưng. Nếu con làm sẽ làm, các nghiệp ác bất thiện, con không giải thoát khổ, dầu nhảy vọt và chạy. 5 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Bhuparama, trong lầu mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào ngày trai giới, đang ngồi có chúng tỷ kheo đoanh vây. Rồi tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh một sắp qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã sắp qua, vân vân. Chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỷ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, hội chúng này không thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ, vì người nào mà Thế Tôn nói, này Ananda, hội chúng này không thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha Moggallana với tâm của mình tác ý đến tâm toàn thể chúng tỷ kheo. Tôn giả Maha Moggallana thấy một người ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải sa môn tự xưng là sa môn, không theo phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, một đống rác ô uế đang ngồi giữa chúng tỷ kheo. Thế vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến người ấy. Sau khi đến, nói với người ấy. Hiền giả hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng tỷ kheo. Người ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Moggallana nói với người ấy. Hiền giả hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng tỷ kheo. Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Mahamoggallana, vân vân. Lần thứ ba, người ấy im lặng. Rồi tôn giả Mahamoggallana nắm tay người ấy, dắt tay khỏi ngoài cửa, gài then cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hiền giả ấy đã bị con đuổi ra rồi. Hội chúng đây thanh tịnh, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết giảng giới bổn Patimokkha cho chúng tỷ kheo. Thật vi diệu thay Moggallana, thật hy hữu thay Moggallana, cho đến khi bị cầm tay, người ngu si ấy mới đi ra. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bắt đầu từ nay ta sẽ không làm Ubosatha nữa, ta sẽ không tụng đọc giới bổn Patimokkha nữa. Bắt đầu từ nay, các ông hãy làm Ubosatha, các ông hãy tụng đọc giới bổn. Sự kiện không có được, này các tỷ kheo, cơ hội không có được, là Như Lai có thể làm Ubosatha với hội chúng không thanh tịnh, có thể đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, biển lớn có tám pháp vi diệu hy hữu này, do thấy chúng như vậy, các Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vớt lên đất liền. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vớt lên đất liền. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, này các tỷ kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có giảm, tăng. Vì rằng, này các tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ năm. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ sáu. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn là trú xứ các loài sinh vật lớn. Tại đấy có những sinh vật này như các con Timi, Timingala, Timi, Timingala, các loại Atula, các loại Naga, các loại Gandapa. Trong biển lớn có các loại hữu tình dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn là trú xứ các sinh vật lớn. Tại đây có những sinh vật này như các con Timi, Timingala, Timi, Timingala, các loại Atula, các loại Naga, các loại Gandapa. Trong biển lớn có các loại hữu tình dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp luật này. Do thấy chúng, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Thế nào là tám? Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong pháp luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ này hay vứt lên đất liền. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tịnh bất tịnh, chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội hợp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỷ kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng tăng và chúng tăng sống xa người ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, người ấy là ác giới, theo ác pháp, vân vân, tánh tình bất định, vân vân, và chúng tăng sống xa vị ấy. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ trước trở thành biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn giai cấp này. Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà. Sau khi tự bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp, luật được Như Lai tuyên bố sau này, họ tự bỏ tên và họ của mình từ trước và họ trở thành những sa môn thích tử. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này có bốn giai cấp, Sát Đế Lị, vân vân, trở thành những sa môn thích tử. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn có giảm, tăng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu có những vị tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới, không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, nếu có nhiều vị tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, nếu có những vị tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới, vân vân, cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu, ở đấy có những châu báu này như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, vì rằng pháp luật này có nhiều châu báu như bốn niệm xứ, vân vân, thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn là trú xứ các loại sinh vật lớn. Tại đấy có những sinh vật như các con Timi, Timingala, Timi Timingala, các loại Asura, các loại Naga, các loại Gandapa. Trong biển lớn có các loài hữu tình dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp và luật này là trú xứ của các loại sinh vật lớn. Ở đấy có những sinh vật này, bậc dự lưu, bậc đang hướng đến chứng ngộ dự lưu quả, bậc nhất lai, bậc đang hướng đến chứng nhất lai quả, bậc bất lai, bậc đang hướng đến chứng bất lai quả, bậc A-la-hán, bậc đang hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp và luật này là trú xứ của các sinh vật lớn, ở đấy có những sinh vật này, vân vân, quả A-la-hán. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Này các tỷ kheo, đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy nói lên lời cảm hứng. 5. Che kín, trời có mưa, mở rộng, trời không mưa, do vậy hãy mở rộng. Cái gì bị che kín, như vậy sẽ không mưa. 6. La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Cetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahakachana trú ở giữa dân chúng Avanti, gần Kuraragara, trên ngọn núi tên Bhavata. Lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sonakutikanna là thị giả của tôn giả Mahakachana. Rồi nam cư sĩ Sonakutikanna, trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên. Như tôn giả Mahakachana thuyết pháp, thật không dễ dàng cho một người sống trong gia đình có thể thực hành một cách viên mãn phạm hạnh thuần tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nam cư sĩ Sona Kutikanna đi đến tôn giả Mahakachana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả rồi ngồi xuống một bên. Nam cư sĩ Sona Kutikanna thưa tôn giả Mahakachana. Thưa tôn giả, ở đây, trong khi con độc cư thiền tịnh, vân vân, sống không gia đình. Thưa tôn giả hãy cho con xuất gia. Nghe nói vậy, tôn giả Mahakachana nói với nam cư sĩ Sona Kutikanna. Này Sona, thật khó thay đời sống phạm hạnh, ăn một bữa ăn, nằm một mình cho đến trọn đời. Này Sona, tại đây hãy sống trong gia đình, chú tâm vào lời dạy của chư Phật, tạm thời hiện tại sống phạm hạnh, ăn một ngày một bữa, nằm ngủ một mình. Như vậy, lòng ham muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikanna được giảm nhẹ bớt. Lần thứ hai trong khi độc cư thiền tịnh, vân vân, sống không gia đình. Lần thứ hai, nam cư sĩ Sona Kutikanna đi đến tôn giả Mahakachana, vân vân, hãy cho con xuất gia. Lần thứ hai, tôn giả Mahakacchana nói với nam cư sĩ Sona Kutikanna. Này Sona, thật khó thay,
vân vân,
được giảm nhẹ bớt. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna, trong khi độc cư thiền tịnh,
vân vân,
sống không gia đình. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna đi đến tôn giả Mahakacchana và thưa,
vân vân,
hãy cho con xuất gia. Rồi tôn giả Mahakacchana cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuất gia. Lúc bấy giờ, tại Avanti Dakshinabatha có ít tỷ kheo. Rồi tôn giả Mahakacchana sau ba kỳ an cư mùa mưa, một cách khó khăn, một cách mệt nhọc, tụ tập được một nhóm 10 tỷ kheo và trao đại giới cho tôn giả Sona. Tôn giả Sona sau khi an cư mùa mưa cô độc thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Ta chưa được thấy tận mắt Thế Tôn, tuy rằng ta có nghe Thế Tôn là vị như vậy, như vậy. Nếu vị giáo thọ sư của ta cho phép, ta sẽ đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi tôn giả Sona vào buổi chiều, từ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Mahakacchana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Mahakacchana, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sona thưa với tôn giả Mahakacchana. Thưa tôn giả, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Ta chưa được thấy tận mặt Thế Tôn,
vân vân,
chánh đẳng giác. Lành thay, Sona, hãy đi, này Sona, để ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Sona, người sẽ thấy Thế Tôn khả ái, khởi dậy lòng tin, các căn an tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt được an chỉ chế ngự tối thượng, bậc long tượng được điều phục, hộ trì, các căn nhiếp phục. Sau khi thấy, hãy nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, an ổn không? Thưa vân, tôn giả. Tôn giả Sona hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Mahakacchana, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tôn giả Mahakacchana, thân bên hữu hướng về tôn giả, dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, bộ hành, hướng về Savatthi, tiếp tục bộ hành đi đến Savatthi, Jetavana, khu vườn ông Anathabindika, đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sona bạch Thế Tôn. Bậc giáo thọ sư của con, bạch Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, hỏi thăm,
vân vân,
có an ổn không? Này tỷ kheo, ông có kham nhẫn được không? Ông có sống dễ dàng không? Đi đường đến đây có mệt mỏi không? Khất thực có mệt mỏi không? Bạch Thế Tôn, con có thể kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con có thể sống dễ dàng. Bạch Thế Tôn, con đi đường không có mệt nhọc, khất thực không có mệt nhọc. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy sửa soạn sàn tọa cho tỷ kheo mới đến này. Tôn giả Ananda suy nghĩ. Thế Tôn bảo ta, này Ananda, hãy sửa soạn sàn tọa cho tỷ kheo mới đến này. Như vậy, Thế Tôn muốn ở chung một chỗ với tỷ kheo ấy. Như vậy, Thế Tôn muốn ở chung với tôn giả Sona ấy. Nên chỗ nào Thế Tôn ở? Tại chỗ ấy, tôn giả Ananda sửa soạn sàn tọa cho tôn giả Sona. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi ở ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tinh xá. Tôn giả Sona, sau khi ngồi ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tinh xá. Rồi Thế Tôn, khi đêm đã gần sáng, thức dậy, Thế Tôn nói với tôn giả Sona. Hãy nói pháp cho các tỷ kheo. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Sona vân đáp Thế Tôn, đọc thuộc lòng 16 phần của phẩm 8 một cách đầy đủ. Rồi Thế Tôn, sau khi tôn giả Sona chấm dứt tụng đọc của mình, Thế Tôn cảm ơn và nói. Lành thay tỷ kheo đã khéo nắm giữ, khéo tác ý. Khéo thọ trì toàn bộ 16 phần trong phần thứ 8. Người được đầy đủ thiện ngôn, minh bạch, phát ngôn rõ ràng, ý nghĩa minh xác. Này tỷ kheo, ông có bao nhiêu tuổi an cư mùa mưa? Bạch Thế Tôn, con có 1 tuổi an cư mùa mưa.
Này Tỷ kheo, vì sao ông lại để chậm như thế?
Bạch Thế Tôn, đã lâu con thấy sự nguy hại trong các dục, nhưng sự bó buộc của đời sống gia đình, nhiều phận sự, nhiều công việc phải làm. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng.
6.
Thấy nguy hại ở đời, biết pháp không sanh y, bậc thánh không ưa ác, bậc tịnh không ưa ác. 7 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Kankarevata ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, tự mình quan sát sự thanh tịnh do vượt qua được nghi ngờ. Thế Tôn thấy tôn giả Kankarevata ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, tự mình quan sát sự thanh tịnh do vượt qua được nghi ngờ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 7. Phàm những nghi hoặc gì, đời này hay đời sau, tự mình chưa cảm thọ, hay người khác cảm thọ, người hành thiền từ bỏ, hoàn toàn tất cả chúng, nhiệt tâm hành phạm hạnh. 8 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda trong ngày trai giới, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Rajagaha để khất thực. Devadatta thấy tôn giả Ananda đi khất thực ở Rajagaha, sau khi thấy đi đến tôn giả Ananda và nói với tôn giả Ananda. Bắt đầu từ hôm nay, hiền giả Ananda, ta sẽ làm lễ trai giới và sẽ tác thành các tăng sự khác với Thế Tôn, khác với chúng tỷ kheo. Tôn giả Ananda, sau khi đi khất thực ở Rajagaha, sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Rajagaha để khất thực. Bạch Thế Tôn, Devadatta thấy con đi khất thực ở Rajagaha, thấy vậy liền đi đến con và nói. Bắt đầu từ hôm nay, hiền giả Ananda,
vân vân,
khác với chúng tỷ kheo. Hôm nay, bạch Thế Tôn, Devadatta sẽ phá hòa hợp tăng, làm lễ trai giới và hành các tăng sự. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 8. Dễ làm là việc lành, đối với kẻ làm lành. Khó làm là việc ác, đối với kẻ làm lành. Dễ làm là việc ác, đối với kẻ làm ác. Khó làm là việc ác, đối với các bậc thánh. 9 La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên Bà La Môn không xa Thế Tôn bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Thế Tôn thấy nhiều thanh niên không xa bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 9. Lời nói của kẻ trí khi bối rối luống cuống, rơi vào nhiều đề tài, nhiều lãnh vực sai khác, họ muốn miệng mở rộng. Cái gì dắt dẫn họ, họ đâu có biết rõ. 10 La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Chulabhantaka ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Thế Tôn thấy tôn giả Chulabhantaka ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 10. Với thân tâm an trú, đứng, ngồi hay nằm xuống, tỷ kheo an trú niệm,
trước sau được thù thắng, trước sau được thù thắng, vượt tầm mắt ác ma.